Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2021, bây giờ là 19 giờ, tổng số là khoảng 40 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Kính chào quý bạn đạo. Tuần này chúng ta sẽ học bài Thức Tâm. Thức Tâm, quý yêu trời Phật, đầy ơn phước, khai triển tâm linh rõ tiến trình, học hỏi không ngừng duyên thật đẹp, khai thông trí tuệ tự phân minh, lương sĩ hành. Thức tâm là sao? Cái gì liên quan tới cái sự thức tâm?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Em xin đóng góp theo ý em cái tựa đề hai cái chữ thức tâm ấy, thì theo em ý, thì là trước khi mình thức tâm là trước kia là mình vẫn còn tâm tối, tâm mình vẫn còn tâm tối, tâm hướng ngoại mà tâm tâm nó bị kẹp, nó chưa chưa tỉnh ngộ được, nó chưa thức giác. Nên là khi mà mình trong một cái quá trình mình hành pháp cũng như là tu đứng đắn ấy, thì mình phát triển được cái điển quang ấy, thì mình mới thức tỉnh dậy, kiểu mình như mình đang ngủ, đang bị u mê tâm tối, mình thức tỉnh dậy thì mình cảm thấy những cái việc làm của mình những trước lúc mình thức tâm là nó là tinh, những việc làm tâm tối cũng như là không có cái ích lợi gì cho bản thân mình. Cho nên khi mình đã thức tâm rồi ấy, thì mình cảm nhận được những cái việc mình làm là nó sai, nó không đem lại cho cái đời sống cũng như là cái phần tâm linh của mình, thì mình biết được có cái phần hồn nó là thức tỉnh của mình, thì là mình bắt đầu mình quay bên trong mình hành pháp, thì để mình lo cho cái phần hồn của mình nó phát triển được. Xin hết.
Rồi, ngoài cái thực hành nó còn cái gì giúp mình thức tâm? Thực hành không cũng đâu có đủ ha.
Để thực hành mình
tu sửa Phật cũng thức tâm anh bảo.
Hả?
Niệm Phật cũng giúp cho mình thức tâm vậy.
Cái gì nữa? Cái gì giúp cho mình thức tâm?
Hành pháp.
Hoàn cảnh.
Hoàn cảnh.
Hoàn cảnh gì?
Khó khăn.
Khó khăn.
Nhiều bài học khó khăn.
Sửa tâm, sửa tánh.
Tại sao bài học khó khăn là giúp mình thức tâm?
Tại mình khổ quá, mình lui về thanh tịnh.
Ừ.
Mình lui về thanh tịnh thành nó, hồi đó mình mới thức tâm được.
Thành ra nếu mà không có chịu học trong nhẹ nhàng thì phải cho roi phải không?
Đúng, bị đòn.
Phải bị đòn mới thức tâm, nhiều khi nói không nghe.
Dạ.
Nhiều khi nói mà mình không có thức tâm, mình nghe thì cũng nghe vậy thôi, chứ mà trong tâm hồn mình không có thấy cái gì mà kia bằng cảm hóa để cho mình thay đổi. Mình thấy cái chuyện nó bình thường, không có gì. Nó không phải là mình, không phải nói mình.
Dùng chính trị không được, phải dùng quân sự.
À, ông Phật không giảng nhiều lắm, nhưng mà mình nghe mà không biết mình thức tâm được bao nhiêu. Phật thì không nhắc hoài, trong băng nào ông cũng nhắc, ông nhắc cái gì? Phật ở trong băng nào ông cũng nhắc cái gì?
Trở về thanh tịnh.
Trở về thanh tịnh thì còn gì nữa, không còn nhắc cái gì nữa. Trước khi trở về thanh tịnh là phải làm cái gì nữa chứ, đâu phải dễ mà trở về thanh tịnh, cái đó là chỉ nói thôi.
Dạ.
Giờ làm sao trước? Điểm. Trước
phải
đó là
lên đỉnh đầu.
Trước đó ông Phật ông nhắc mình cái gì?
Mình phải hòa vào trong khổ thì mình thức tâm được.
Nhắc mình cái gì? Hàng ngày trong băng nào ông cũng nhắc mình á, nhắc mình cái gì mà mình không thấy mà không phải nhắc?
Dứt khoát tịnh tiền duyên nghiệp.
Thì ông nhắc cho mình á, đại khái là những cái mà con người phàm á, hay phạm phải mà không hay, là những cái tội lỗi, những cái sai lầm mà mình vấp phải mà mình không có thức tâm, mình không hiểu, mình còn mê trần quá, thành ra ông cứ nhắc mình hoài, nhắc mình những cái chuyện không nên làm, nhắc mình những cái chuyện mà nó trì kéo mình, nhắc mình những cái chuyện mà nó làm cho mình càng ngày càng tâm tối, càng động loạn, phải không?
Dạ.
Nhắc mình nhưng mà mình có thức không là chuyện khác à. Ông nhắc lại chuyện của ông. Nhưng mà mình thức không á, là nó tùy theo cái gì?
Tùy theo cái
trình độ của mình.
À, tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà mình tu thanh nhẹ thì mình hiểu liền. Còn nếu mà mình còn nặng trược á, thì ông nói chuyện của ông. mình làm thì mình cứ tiếp tục mình làm chuyện của mình, phải vậy không?
Dạ.
Nghe ông cứ nói hoài, băng nào cũng nhắc, nhắc đi nhắc lại hoài mà mình cũng không thức tâm, mình không chịu sửa. Nếu mà mình thức tâm á, là mình bắt đầu lo quay về thay đổi rồi. Còn nếu mà mình không thức tâm á, thì mình vẫn tiếp tục con đường sai lầm cũ của mình tiếp tục mình đi vậy. Rồi cái đó, nếu mà mình cứ tiếp tục vậy hoài á, thì ông trời ông muốn giúp mình không phải làm sao. Thì nãy mình có nói rồi đó, cho mình những cái nghịch cảnh đó, cho mình những cái bài học đau đớn đó. Nếu mà nói ngon ngọt không được đó, thì phải cho học khổ. Học khổ qua cái gì? Qua hoàn cảnh mình, gì nữa?
Cái thân thể của mình.
Thân thể của mình. Bệnh hoạn. Bệnh hoạn là thọ cái nghiệp thân để cho mình thức tâm. Rồi cho mình học cái bài gì nữa, trong cái định luật gì để cho mình thức tâm. Ở thế gian này là học bài trong cái định luật gì?
Có không không.
À, có không không. Thấy đó, mất đó, mà chạy theo nó, thì rốt cuộc không còn cái gì hết. Tiền cũng không còn, mà tâm linh cũng mất.
Tình cũng mất luôn.
Mất hết, không có gì còn hết. Của thiên trả địa, cái gì của ông trời cho mượn ở thế gian là phải trả. Nhưng mà mình, nếu mà mình không có thức tâm á, thì phải có những cái bài học nặng, phải nhồi quả. Là mình thích cái gì á, thì mình đi tới cuối đường á, thế nào mình cũng đụng đầu. Cái đó là ông trời ông đổ, đổ mình bằng cách cho mình đụng đầu mình mới thức tâm, chứ nói mình không nghe. Nói mình không thức thì phải cho đụng. Thành ra ông Phật nhiều khi ông thấy mình đi con đường sai lầm á, mà ông biết nói mình cũng không nghe, thì ông chỉ ngồi ông cười thôi. Không biết đi tới đầu kia thế nào cũng đụng đầu, đụng đầu rồi mới thức tâm. Thành ra ông không có lo, ông vẫn giữ thanh tịnh. Người đời thì vì không thấy rõ cho nên động loạn hơn. Tại sao là tại sao phải làm sai vậy, tại sao phải đi đường sai vậy, lo cản trở rồi nhưng mà không có được cái gì hết. Tại vì chưa có đụng thì chưa có thức. Thành ra mấy người mà không có thức tâm là phải đụng nhiều rồi mới thức tâm, phải nhồi quả. Rồi cái đó mình thức hay không đó, tùy trình độ của mình. Thành ra mình thức được đó, mình sửa được đó, thì mình giữ cái giới đó. Mình thức được cái giới, mình thức tâm, mình bước qua được cái giới thanh nhẹ, thì mình muốn giữ cái giới thanh nhẹ đó, thì cái đó cũng là tùy trình độ thức tâm của mình. Nếu mà mình không thức á, thì mình không có giữ giới được cái giới thanh nhẹ mà mình đã đạt được. Rồi cái đó là về cá nhân. Còn về cộng thì cộng đồng thì sao? Về cộng nghiệp thì sao? Ông trời ông nhắc bằng cách nào?
Gặp mấy cái bão tố hoặc là mấy cái gặp Covid vậy đó.
Thiên tai.
Cho nó thức tâm.
Cho gặp thiên tai.
Thiên tai.
Thiên cơ biến chuyển. Rồi chiến tranh. Để giúp cho con người thức tâm. Tại vì cái óc của con người nó không có được mở đó. Cho nên xuống thế gian này học cái gì nó cũng bị mê trần, nó bị ô trượt rồi nó chậm lắm. Nhiều khi phải phải đi tới cực động, cực mạnh đó, thì con người mới thức tâm. Chứ nói sơ sơ là bị sơ sơ, nhiều khi con người cũng không thức. Mà nói những cái chư tiên chư Phật xuống thuyết giảng nhắc nhở mình nghe mà mình không có thấy bị rung động gì hết, không có tâm mình nó không thấy mở được cái gì. Còn nếu mà mình thực hành, mình lo giải tỏa bớt cái phần ô trược, thì lúc đó mình mới buông bỏ bớt cái phần ô trược, mình mới dễ bắt được những cái lời chân lý để giúp cho mình sớm thức tâm, chứ không phải chờ tới mà bị đụng độ nặng rồi mới thức tâm. Vừa mất thì giờ, vừa phải chịu khổ cực. Thành ra mình mượn con đường tu này á, là để cho mình khứ trược lưu thanh, để cho mình giải mình sớm hơn á, vì lúc đó mình dễ thức tâm hơn. Là lúc trước mình nghe ông Phật giảng thì mình không hiểu gì, nhưng mà mình tu một thời gian, mình nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần thì tự nhiên ngày nào đó mình thức, à mình thấy rõ, ông nói rất là đúng, những cái chuyện này không nên làm, làm những chuyện này là không có thể nào tiến được. Thì lúc đó mình mới thức tâm mình sửa. Thức tâm sửa rồi đi tới gì? Thức tâm hành sửa rồi đi tới cái gì?
Lên được một nấc nữa.
Đi tới cái gì?
Lên được một nấc nữa, cao hơn.
Lên được nấc rồi cái này.
Hơn.
Rồi đi tới cái gì nữa? Thức tâm rồi đi tới cái gì? Giai đoạn thức tâm là đi tới giai đoạn nào?
Thức giác.
Thức giác. Rồi đi tới thức giác. Thức giác là sao? Mình thức tâm là mình lo mình sửa. Thức giác là sao?
Mình hiểu hết mấy cái ở trong ở ngoài, bên ngoài, bên mặt, bên trái.
Mình hiểu thấu.
Hiểu thấu
những cái chuyện gì không nên làm, những cái chuyện gì sai lầm, những cái tội lỗi của mình á, mình quán thông những cái tội lỗi của mình biết hiểu rõ những cái chuyện gì mình không nên làm mà mình nên dứt khoát. Cái đó kêu là thức giác, là mình hiểu biết. Thức tâm là mới cái bị thức tâm là mới là tỉnh dậy chút xíu rồi thấy được cái đó, nhưng mà phải đi tới là phải cần phải có thực hành, phải nhờ thực hành nhiều nhiều phương diện thực hành, là lúc đó mình mới tiến tới được. Thành ra con người ta phải trải qua nhiều sóng gió lắm, nhiều sóng nhòi lắm, từ cái sóng nhòi mà cá nhân tới cái sóng nhòi tập thể, để đi tới cái thức tâm. Thức tâm để quay đầu tìm đường tu, thức tâm từ từ sửa đi tới sáng suốt, hiểu được thấu mọi sự việc, kêu bằng thức giác. Thức tâm quý yêu trời Phật đầy ân phước là sao? Quý yêu trời Phật đầy ơn phước là sao?
Mang ơn, mình mang ơn trời Phật cho mình nhiều cái cơ hội để đi cơ hội để mình khỏi cần bị nhiều bài học khổ sở như lúc trước nữa.
Thì ông trời ông ban cho mình đầy ơn phước. Ơn là cái gì? Mình mang ơn ông trời cái gì? Mình nợ ơn cái gì? Nợ ông trời cái gì?
Ông trời cho mình cái thân thể này, cái đời sống này, mình được thở được, mình
cho mình cái thân xác này.
Cái thân xác này.
Sân tháng này để làm gì vậy? Ông cho cái thân xác này để làm gì vậy?
Để mình có chỗ mình
để cho mình tranh đấu, để cho mình tranh chấp, mình quấn lộn với nhau là để làm gì?
Để cho mình có chỗ ở, chỗ ăn, để tiến hóa, để học hỏi.
Cái đó kêu bằng gì?
Xá vệ quốc anh ạ.
Xá vệ quốc. Rồi cho mình cái xác này, rồi cho mình gì nữa?
Cho mình
cái
hồn.
Hả? Cho gì?
Cho mình cái pháp.
Trước khi cho mình cái pháp là cho mình gì?
Trước khi cho mình cái pháp là đầu tiên là cho mình cái duyên là làm được cái xác người của mình.
Cho cái xác rồi đó. Thì khi mà
cho mình tâm linh.
Khi mà
cho mình cái tâm linh.
Trước khi mình ra đời là ông cho mình cái xác rồi đó.
Vâng.
Rồi ông cho cái gì nữa? Cho tiếp tục là cái gì để mình sống?
Vật chất để sống. cho mình cái sự sống á, anh Bảo.
Sự sống là cho qua cái gì?
Cho qua đủ thứ mọi trạng thái, ví dụ như là có đất nè, rồi có mặt trời nè, có ánh sáng, có mưa, có nắng, có cây, có cối, có đủ thứ trên đời là đều là ơn, là coi như trời, ông trời cho không mà chứ không ai làm được hết.
Ông cho mình cái gì mà thiếu một giây là mình chết?
Hơi thở á.
Hơi thở.
Cho mình cái hơi thở. Cho mình cái hơi thở, cho mình cái thanh khí điển. Cái thanh khí điển đó là cái gốc, cái chánh. Tại vì mình thanh khí điển quá sanh vạn vật. Không có thanh khí điển thì đâu có cơm gạo mà ăn. Mình không có thở được là không có sống được. Mà nếu mà sau đó là cũng không có cơm gạo mà ăn. Thành ra ông trời ban ân điển cho mình vừa trực tiếp mà vừa gián tiếp. Trực tiếp là cái thanh khí điển mình hít thở hàng ngày hàng giờ nè. Rồi gián tiếp là qua cái thực phẩm của mình nè, là gián tiếp. Rồi nhờ cái thanh khí điển đó, nhờ cái thực phẩm gián tiếp đó mới nuôi sống cái con người. Rồi con người hợp tác với nhau đó, mới xây nhà xây cửa cho mình ở nè, mới may áo cho mình mặc nè, mới trồng lúa gạo cho mình ăn nè, làm cho mình đủ thứ chuyện hết là cũng bàn tay của con người. Mà bàn tay của con người đó là nhờ cái khối óc của ông trời ăn ban, thành ra con người làm đủ thứ chuyện hết. Con người nó khác mấy cái loại vật khác là có cái óc rất là khai triển, khám phá ra, làm được rất nhiều chuyện, xây dựng rất nhiều chuyện tốt lành để cho con người sinh sống. Mà nếu mà đi sai đường đó, là cũng tại cái khối óc đó mà sanh ra chiến tranh, sanh ra những cái chuyện phá hoại con người cũng có nữa. Là tùy theo cái chiều hướng thăng hoa đi lên hay là chiều hướng phá hoại. Nếu mà con người tâm tối á, thì đưa cái nhân loại đi tới cái chỗ hủy diệt là vậy. Chế ra những khí giới mà để tiêu diệt con người, chứ không phải là để cho giúp cho con người tiến tới. Cũng vì lòng tham, vì bản chất độc tài, vì cái sự tham lam mà sinh ra những cái tệ trạng tại thế gian này. Tất cả là do cái óc của con người. Mà con óc hướng thượng xây dựng hay là cái óc phá hoại. Thành ra cái đó là cũng tùy con người tiến hóa như thế nào. Rồi ban ơn cho mình đã cho mình đầy đủ hết á. Cho mình gì nữa? Bây giờ cho mình sống rồi đó. Hồi nãy giờ là mấy chuyện đó là giúp cho mình sống rồi. Bây giờ ban ơn ơn phước cho mình gì nữa? Cũng ban cái phước gì cho mình? Ai làm phước cho mình? Ai gieo cái phước cho mình? Ai gieo cái phước cho mình?
Thấy cái phước điện vào trong cái đầu mình khi mình xuống thế gian là nó thấy phước điện rồi chú.
Cái gì?
Và khi mình sinh ra là ông trời ông đã thấy cho mình cái phước điện vào đầu mình, não mình.
Cái phước điện là làm sao? Ai cấy đấy?
Ông trời ơi chú.
Ai cấy? Ai mà cày cấy cho nó phát triển? Ai giúp cho nó phát triển?
Còn là bây giờ khi mình có được ông trời ông mới cho ân ban cho tất cả mọi cái thì khi mình biết được có được cái pháp cũng là cái cơ duyên may mắn là mình của ông trời ông Phật cho mình thì mình hành thực hành tốt thì mình đang cấy cái phước cho mình.
Nghĩa là có cho Phật tiên xuống đây để độ mình và bán phước cho mình đó, ban cho mình những cái lời chỉ dẫn phân tích sáng suốt đó là ban phước cho mình đó. Rồi mình học những cái sáng suốt đó rồi mình sao làm sao mình ban phước lại? Làm sao mình làm cái gì tiếp tục để cho mình tiếp tục mình ban phước giống như trời Phật đã ban phước cho mình?
Thì trước tiên là mình phải mang cái chân lý mà mình học được của Đức Phật để lại cho mình, thì mình giáo dục lục căn lục trần của mình. Khi mình đã giáo dục lục căn lục trần của mình nó cũng tức là nó có cái sự học hỏi được thêm thì khi đó thì mình có cái sự trật tự ở đời thì nó sẽ ảnh hưởng được một phần nào đó những người xung quanh mình.
Cái đó là mình làm phước cho lục căn lục trần. mình làm phước cho lục căn rằng là mình ban bố những cái sự sáng suốt mà mình đã học được nơi chư tiên chư Phật. Mình dạy lại cho lục căn trần và vạn linh trong bản thể này để nó cùng đi một con đường với mình, kêu là mình làm phước cho nó. Mà cái phước đó là cũng do ông trời ban, cho nên mới có sai vị này vị kia xuống thế gian. Thành ra ông Phật mình, ông giải thoát rồi, đáng lẽ ông không có phải xuống thế gian nữa, nhưng mà cũng phải hy sinh xuống thế gian để độ đời, tại vì chúng sanh còn quá ngu muội, nên tưởng là thoát thế gian luôn rồi, nhưng mà cũng phải trở lại độ đời. Chư tiên cũng phải xuống đây độ đời để giúp cho chúng sanh bớt ngu muội, mau tiến hóa hơn. Mặc dù đã thoát khỏi cái cảnh luân hồi, nhưng mà muốn lập hạnh, muốn có hạnh đức nhiều hơn thì cũng phải hy sinh trở lại đây để giúp đỡ cho con người tiến hóa. Như trong mình, ở trong cái kiếp này mình sanh ra được, mình nghe được ông trời, ông Phật ông giảng giải cho mình, phân tách cho mình từng ly từng tí, mà giảng giải bằng tiếng Việt Nam. Thành ra mình muốn nghe là mình chỉ bật lên nghe thôi, chứ mình không cần ai thông dịch cho mình hết. Mình thấy nhiều người ngoại quốc tu rất là thiếu thốn, không có đủ tài liệu như mình đâu. Nhưng mà nhiều khi mình thấy nhiều quá rồi mình coi thường. Cái đó cũng có nhiều lắm, nhưng mà mình không có bỏ thời gian mà để mình học, không có bỏ nhiều thời gian để mình nghiên cứu. Trong cái thời gian rất là ngắn tại thế, cuộc đời con người qua rất là nhanh, mấy chục năm thấy chớp nhoáng là đi rồi, mà không biết giờ nào ông trời ông kêu đi nữa. Mà mình cứ mãi mê lo chuyện tạm ở thế gian nhiều hơn là chuyện đạo, cho nên mình mất đi cái cơ duyên, những cái ơn phước mà trời ban cho mình. Ban cho mình cái thời gian là quý giá lắm, mà thời gian mình tại thế là nó hữu hạn, cho nên nó rất là quý. Nếu mà thời gian mình không sử dụng cho việc tâm linh á, nhiều hơn việc đời á, thì rất là quan phí. Sau này mình sẽ tiếc, nhưng mà lúc đó là trễ rồi, mình mất cơ hội rồi. Không có dễ gì có được xác con người, không có dễ gì ông trời nuôi cho mình mấy chục năm được lớn khôn như vậy, mà mình không có chịu dốc tâm học đạo, sau này mình chỉ còn có nước mắt để khóc thôi. Nhờ con người mà đi tới thức tâm á, thường thường cái chuyện gì xảy ra trong những giây phút thức tâm á, thường thường cái chuyện gì nó xảy ra?
Hãy chảy nước mắt đi.
Để rơi lụy phải khóc. Những giây phút thức tâm á, thường thường hay rơi lụy. Tại sao vậy? Tại sao những giây phút thức tâm lại hay rơi lụy?
Vì mình nghĩ thấy cái trước khi mình thức tâm là trước mình vẫn bị kẹt, mình biết là những cái sai trái mà mình vẫn cứ làm, mình vẫn cứ lao vào. Khi mình thức tâm cảm thấy cái lúc đấy mình đối tiếc những cái trước kia là mình nó bị kẹt, những cái không cần làm mà cứ lao vào mình làm, những cái không cần thiết cho mình vẫn cứ làm. Bây giờ mình hối hận, đấy mình hối hận.
Mình hối hận, mình ăn năn. Mình thấy như mình làm lúc trước, mình làm những cái chuyện nó không có đúng, mình mất biết bao nhiêu thời gian để làm những cái chuyện không cần thiết cho tâm linh, cho cái sự tiến hóa của mình, cho nên mình rơi lụy. Rơi lụy ra thì rơi lụy trong thức tâm thì ra mình, đầu óc mình sẽ được sáng suốt hơn. Mình rửa bớt cái bụi trần trong tâm mình, dùng nước mắt để rửa bớt cái bụi trần trong tâm mình cho nó sáng hơn, cho nó thấy được.
Cho nước mắt lúc đấy cứ cho nó chảy hoài cho nó.
Nó phải chảy. Phải chảy ra sao? Những giây phút thức tâm là phải rơi lụy thôi.
Càng rơi lụy nhiều thì nó càng nhẹ.
Thì mình thấy là mình dứt khoát, mình không có muốn tái phạm những cái chuyện mà mình đã làm sai nữa thì mình mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu mà thức chút xíu rồi mai mốt tái phạm nữa thì nó không có cơ hội tiến hóa. Cứ nhồi đi nhồi lại hoài mà chưa có hiểu hết, thành ra khó dứt khoát. Tức tâm rồi phải đi tới cái chỗ dứt khoát thì mới tiến lên được. Chứ mình làm cái tội đó mình thấy là không nên làm, nhưng mà một thời gian sau là mình lại tái phạm nữa thì mình cũng rơi vào cái điểm đó, chứ mình không có lên đi lên cao được. Quý yêu trời Phật đầy ơn phước, như là mình quý yêu trời Phật và mình thấy được ơn phước của trời Phật ban cho mình quá nhiều, cho nên mình vừa quý mà vừa yêu trời Phật. Càng hiểu được nhiều thì càng quý yêu trời Phật đã hy sinh cho mình rất là nhiều, không bao giờ tính với mình hết. Nhưng mà cái luật trời đã ấn định thì mình có vay là phải có trả. Mình có món nợ tâm linh mà. Mình nghe pháp, mình hành pháp là mình có món nợ tâm linh. Mình có món nợ pháp thì thường thường thầy nói phải trả bằng cách nào? Trả lời bao nhiêu?
Thầy bảo là mình phải vay pháp, phải trả pháp một người sau này sẽ truyền cho 10 người là được.
À.
Ít nhất là như thế.
Cái đó là cái lý tưởng nhất là một người truyền cho 10, nhưng mà cái chuyện đó mình thấy nó có dễ không?
Không chú ạ.
Không có đơn giản ha. Không có đơn giản gì, nhiều lý do mà nó không có đơn giản. Mà cái lý do chính yếu là cái lý do gì?
Theo cháu là nó cũng do cái duyên đấy chú. Cái duyên người ta chưa đến lúc, chưa đến giờ.
Cái duyên
người ta nói là cái nghiệp, có do cái nghiệp quả người ta nữa.
Cái duyên của người ta là một chuyện, còn cái chuyện gì nó quan trọng hơn cái đó nữa. Nó quan trọng hơn cái duyên.
À, là mình chưa có đủ trình độ. Mình thiếu sự thực hành.
Mình chưa có đạt được cái trình độ mà thanh nhẹ. Mình chưa có đủ từ trường. Cho nên ông trời không có gửi những người đó tới đến mình. Thành ra mình chỉ gặp những người chưa có duyên không. Tại vì mình không có đủ trình độ. Thành ra ông trời không có gửi tới cho mình. Đủ xả tự nhiên hơn mà. Phải không? Nếu mà mình có trình độ, ông trời cũng đâu có để cho mình ngồi yên, phải không? Không phải bắt mình làm việc hoài. Thành ra mình phải ráng tu nhiều hơn. Còn cái duyên của họ là tùy duyên độ hành. Mình gặp nào người nào có duyên thì mình gieo. Nhưng mà ông trời cũng sẽ gửi những người có duyên đến gặp mình. Thì lúc đó mình có cơ hội để vay pháp trả pháp. Thành ra cái giai đoạn đầu là mình phải cố gắng tu cho nó đứng đắn. Tu cho nó đàng hoàng. Tu cho nó đúng. Những gì thầy dạy. Mình bây giờ muốn tu cho đúng phải làm sao? Tu cho đúng phải làm sao?
Mình phải thực hành pháp, cứ lưu thanh và niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều sẽ mở trí.
Mình hành pháp mà mình hành đúng pháp không?
Nghiên cứu trước rồi chú, nghiên cứu.
Là mình đúng phải được. Nghiên cứu, mình lâu lâu mình cũng phải nghiên cứu lại coi mình hành cái pháp có đúng không? Mình nắm vững cái pháp chưa? Mình nói mình hành pháp nhưng mà nếu mình hành sai pháp thì nó cũng như đâu có đi tới đâu. Mình thấy cái quan trọng là mình phải nắm vững cái pháp. Phải hiểu rõ từng chi tiết một. Tại sao mình làm cái gì? Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Là mình phải thuộc. Hỏi tới là mình phải biết. Mình biết rõ thì mình mới kiểm soát mình được chứ. Ai vô đó kiểm soát cho mình hàng đêm? Ai kiểm soát cái hành pháp của mình? Là mình phải tự kiểm. Mình muốn tự kiểm được là mình phải nắm vững. Hỏi tới là phải trả lời chính xác. Thì lúc đó mình mới biết là mình vững hay không vững. Thì mình mới tự kiểm được. Chứ giờ mình cho mình hành 20-30 năm mà mình cứ hành sai hoài. Đâu có đi tới đâu. Cái nói là mới nói về pháp thôi. Chưa nói tới cái tu. Còn hành tu nữa. Hành tu mà mình không học đạo. Mình không có nghiên cứu đạo pháp. Mình không hiểu chân lý. Làm sao mình biết đường đi. Cho nên thầy mới nói học chân lý để tự cứu là vậy. Nếu không mình đâu có biết đường nào đâu mà đi. Thì mình cũng mang tiếng là tu vô vi vậy á. Nhưng mà đạo đạo về vô vi, đạo về cái đường lối giải thoát á, những cái nguyên lý đều không hiểu. Tại vì đâu có học đâu mà hiểu. Thì bỏ thời gian nhiều chứ phải dày công mới hiểu chứ đâu phải là dễ. Cái đạo nó khác với cái đời. Nó đòi hỏi mình phải dày công ghê gớm lắm mình mới hiểu được. Nay một chút, mai một chút chứ không phải là hiểu ào ào. Không phải tôi mới vô tôi hiểu hết ào ào. Ngoại trừ cái căn cơ mình cao thiệt. Thì lúc đó mình có hiểu, thể hiểu nhanh được. Nhưng mà mình nhìn là mình biết, mình phải biết cái căn cơ mình như thế nào chứ. Mình hiểu nhiều, hiểu ít, mình phải biết chứ. Quý yêu trời Phật đầy ơn phước, khai triển tâm linh rõ tiến trình. Câu này có nghĩa gì? Khai triển tâm linh rõ tiến trình. Trời ơn Phật nó ban cho mình rất là nhiều ơn phước để cho mình khai triển tâm linh. Khai triển tâm linh bằng cách nào? Mình làm sao để khai triển tâm linh?
Thưa cháu thì mình chỉ có thực hành pháp nhiều và nghe băng thầy nhiều. Thực hành thì khi đó thì mình mới khai triển được, thì mới rõ được cái hành trình tiến hóa của mình.
Phải hành pháp đứng đắn là phải làm cho nó đúng trước cái đã, rồi phải hành cho nó tinh tấn, nghĩa là hành nhiều tinh tấn chứ không phải làm chơi chơi. Trước hết là phải hành đúng, thứ nhì là phải hành tinh tấn. Tinh tấn là tới giờ là phải làm chương trình, phải có chương trình tu học đàng hoàng, thời khóa biểu như thế nào, giờ nào làm gì là phải có. Để cho anh chị, tại sao mình cần phải đặt cái thời khóa biểu cho cái việc tu luyện của mình? Tại sao vậy?
Đó là mình đang giáo dục lục căn lục trần của mình, nó theo cái một cái trật tự.
Cái đó là cái trật tự tâm linh. Mà muốn có trật tự tâm linh đó, là phải có nghiêm luật. Mình làm cái gì cũng phải có trật tự mới tiến được. Mà làm cái gì mà không có trật tự là không có tiến. Trật tự tâm linh là cần phải có nghiêm luật. Nghiêm luật là tới giờ nào làm gì là làm cái đó. Đúng giờ là phải làm. Đặt ra một cái thời khóa biểu, đúng giờ là phải thi hành, không có trả giá. Không có hẹn, không có trả giá. Mà làm là phải để hết cái tâm trí mình vô đó chứ không phải làm cho có lệ. Nếu mình cũng làm thời khóa biểu vậy nhưng mà tới đó mình làm cho có lệ, mình không có bỏ hết cái chuyện đời qua một bên để mình chú tâm vào cái chuyện mình đang làm thì cũng không có đi tới đâu. Mình có thời khóa biểu thiệt, tới giờ cũng như ngồi làm, nhưng mà làm thì cái, trong lúc hành đạo cái tâm cũng còn nhớ tới chuyện đời, lo tính toán chuyện đời, nó hư hết rồi, đâu có đúng chứ cái pháp mà thầy dạy. Thầy dạy là lúc mà mình bước vô cái giờ thiền, giờ hành pháp của mình là phải buông bỏ, không có được nghĩ tới chuyện đời nữa, phải buông bỏ hết, không có nhớ, không có nghe điện thoại, không có lo nấu cơm hay là lo ai kêu cửa vậy. Tới giờ là phải lo cái chuyện của mình, làm như mình không có đó, làm như mình đi rồi. Thì lúc đó mình mới tập trung cái tâm trí mình vô cái chuyện đó. Còn nếu mà mình vô ngồi đấy, coi nồi cơm sắp chín rồi, hay là phải nhắc ai phải điện thoại cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi nhớ cái chuyện gì đâu không, thì cái cuộc hành trình của mình đó, cái hành pháp của mình đó, nó mất đi cái sự tôn nghiêm, mà nó mất đi cái giá trị của nó, là mình không có đạt được cái kết quả như mong muốn được. Thì cái đó là muốn khai triển tâm linh thì trước hết là mình đã có cái pháp. Mình hành pháp cho đúng, hành cho nó tinh tấn. Phải giữ cái nghiêm luật để hành. Rồi bây giờ mình muốn khai triển về tâm linh, hành pháp không nó có đủ không?
Không.
Rồi giờ phải thêm gì nữa?
Sửa tâm, sửa tánh.
Sửa tâm sửa tánh là lập mạnh đó. Sửa tâm sửa tánh. Bây giờ mình muốn sửa tâm sửa tánh là mình trước hết mình phải làm gì? Muốn sửa trước hết là phải làm gì?
Dứt khoát.
Phải thấy
trước rồi dứt khoát sao?
Phải thấy trước. Phải thấy những cái tánh hư tật xấu của mình chứ. Rồi giờ mình chưa thấy rõ thì mình phải làm sao?
Phải dạy nó.
Chưa thấy sao vậy?
Chưa thấy rồi sao dạy được?
Chưa thấy sao vậy? Chưa thấy, chưa thấy là mình phải mượn cái gì? Phải mượn cây gậy.
Pháp.
Mượn cây gậy nào?
Pháp lưng.
Pháp không đủ, nãy ta nói pháp không đủ rồi. Pháp là bắt buộc.
Niệm Phật, mình niệm Phật.
Pháp là bắt buộc phải hành rồi, niệm Phật, pháp lưng gì mấy cái đó là pháp. Pháp là bắt buộc phải hành rồi. Hành đúng đắn, hành tinh tấn, cái đó là xong rồi. Giờ ngoài cái đó đó còn cái gì nữa?
Cách là phải hỏi ngược lại. Phải hỏi ngược lại là con.
Mình muốn hỏi ngược nó nhưng mà nó trả lời lại mình không biết trả lời là mình mệt đó.
Yeah. Nghe băng giảng cho nhiều anh. Nghe băng giảng cho nhiều.
Nghe băng giảng đúng rồi. Nghe băng giảng để làm chi?
Để thức tâm.
Nghe băng nhãn
lên.
Nghe băng giảng để cho mình mở tâm, mở trí. Mình mở cái trí mình ra, mình mở cái óc mình ra. À cái chuyện rồi đó mình không hiểu. Nhưng bây giờ ông thầy cũng phân tách từng đi từng tí. Tự nhiên cái vấn đề đó mình hiểu rõ hơn. Mình hiểu rộng hơn. Kêu là mở tâm mở trí. Cái tâm mình hồi đó mình nghĩ cái chuyện nó chút xíu à. Bây giờ mình nghe ông thầy ông giảng biết cái tâm mình nó càng ngày nó phải mở rộng. Và cái trí mình nó cũng phải mở. Mở tâm mở trí của mình ra. Nó không còn giam ở trong cái chỗ eo hẹp nữa. Thì lúc đó mình mới thấy rõ cái chuyện mình làm là sai. Không có đi trong cái sự quảng đại mở rộng mà đi trong cái sự eo hẹp tranh chấp ghen ghét. Là mấy cái đó là những cái tánh hư tật xấu của mình đó, là ông thầy không nhắc hoài chứ đâu hoài không nhắc. Băng nào cũng có nhắc hết trơn á. Nhưng mà mình không có thức tâm. Thì bây giờ mình phải nghe nhiều. Một mặt á, là mình phải hành pháp. Giải nó ra bớt. Một mặt á, mình phải nghe băng nhiều. Để cho trong ngày á, mình sống như là một người đạo. Chứ không phải sống như một người đời. Mình sống ở trong đời thiệt. Nhưng mà mình sống với cái tâm đạo. Mình phải giữ nhớ 10 điều thực hành tâm đạo. Mình phải sống cư xử như là một người có tâm đạo chứ không phải là người có tâm đời. Mặc dù mình sống ở đời, mình vẫn gia chạm với đời, nhưng mà cái tâm mình là phải cái tâm người tu chứ không phải là cái tâm mà người đời. Nhiều người tối thì thiền, ban ngày thì vẫn giữ cái tâm đời, vẫn thị phi, vẫn tranh chấp, vẫn chửi lộn, vẫn cãi lộn, vẫn hơn thua, vẫn chạy theo tiền bạc, vẫn lo làm giàu. Thì cái đó là mình sống với cái tâm đời rồi, không còn tâm đạo nữa. Mình muốn cho nó khai triển về tâm linh đó, là mình phải sống với cái tâm đạo, phải sống với cái mùi đạo. Rồi khi mở miệng nói chuyện là mình nói chuyện đạo, mình nói về con đường cởi mở, nói về con đường tha thứ thương yêu, nói về cái sự nhẹ nhàng. Thì lúc đó mình nó mới có mùi đạo phản phất chứ. Còn mình nói ra là chuyện người ta, chuyện sân si, chuyện mê chấp, thì cái đó là mùi đời nặng. Nồng nặc mùi đời, làm sao mà tâm linh phát triển được. Thành ra mình phải xét mình, coi coi cái thời gian của mình mỗi ngày, coi mình đầu tư vô đạo bao nhiêu, mà mình sống với đời bao nhiêu, thì mình biết là mùi đời của mình nó nặng hơn mùi đạo, hay là mùi đạo nó nặng hơn mùi đời, thì mình biết chứ. Những cái suy tư của mình, những cái lời nói của mình nói ra mình biết chứ. Người ta chỉ cần thanh nhẹ, người ta chỉ cần nghe sơ là người ta biết mình là có mùi gì rồi. Mùi đạo hay là mùi đời. Thì giờ muốn khai triển tâm linh là phải đổi hết cái chiều hướng thực hành của mình, phải hiểu rõ hơn cái cách thực hành như thế nào thì mình mới khai triển được tâm linh. Chứ nếu không là mình chỉ là người ngồi thiền thôi. Ngồi thiền không thì chẳng đi tới đâu hết. Ngồi đóng thì không có đi tới đâu hết. Tâm linh khai triển không có khai triển, tại vì óc không khai triển, trí không mở, tâm không minh, thì đâu có khai triển tâm linh được. Muốn khai triển tâm linh là phải trí sáng tâm minh, phải khai triển khối óc, phải khai triển cái trí óc của mình. Mới rõ được cái tiến trình như thế nào. Tiến trình là cái hành trình của mình tiến, muốn tiến là phải như thế nào. Thế nào gọi là tiến, tiến từ điểm nào tới điểm nào. Từ cái động loạn mê chấp đi tới cái thanh tịnh. Từ cái tranh chấp đi tới cái chỗ mà bất chiến tự nhiên thành. Không có muốn hiểu được cái luật nhân quả thì tội gì mà phải nhào vô tranh chấp. Chuyện gì có ông trời không lo, có định luật nhân quả lo rồi, tại sao mình phải nhào vô mình lo. Nên ra mình phải quay về mình lo với mình thôi, thì mới rõ được cái tiến trình nó như thế nào, cái hành trình của mình nó tiến như thế nào. tiếng là phải bỏ động tìm tịnh, lui về cái sự thanh tịnh, tiến về cái sự nhẹ nhàng, buông bỏ cái sự nặng trực tâm tâm, thì mới rõ được cái tiến trình chứ. Cái lúc đó mới là khai triển tâm linh. Học hỏi không ngừng, duyên thật đẹp. Vì muốn học hỏi không ngừng phải làm sao? Niệm Phật là ngày nào cũng phải luyện rồi đó. Sao mà luyện không stop được? Phải luyện từ lên. Đâu có phải đơn giản như mà mình tưởng vậy. Niệm Phật đâu phải là chuyện đơn giản. Nói là làm được đâu. Làm đúng cái pháp niệm Phật còn chưa chắc gì làm được mà. Rồi giờ mình có hiểu hết cái cách nào luyện niệm Phật chưa?
Từ 5 phút từ từ đi lên. Mà không có lui, không có trở lại, không có đi xuống.
Chừng nào mới được lên?
Chừng nào mình chắc rồi đó, mình stabilize, mình mình
chừng nào mà mình không còn bị tạp niệm nữa mình mới được lên. À,
không được tạp
niệm. Hỏi tới cũng chưa trả lời thông ha. Nói cái niệm Phật không mà hỏi tới trả lời cũng chưa thông mà. Rồi gì nữa?
Biết mà nói không ra tiếng.
Thì bởi vậy là không thông. Nói không đúng thông á. Nói không ra là nói không thông, là chứng minh là không thông. Thông là phải nói lưu loát ra liền. Cái đó là cái chứng minh á. Không có chối cãi được.
Tiếng Việt gì khi cũng khó lắm.
À, bởi vậy mới kêu là không thông. Chứ nếu mà nó thông rồi là dễ rồi. Phải không? Cái đó là để cái đo lường coi nó có thông hay không thông. Khi hỏi tới mà mình trả lời nó không có thông suốt là biết liền. Là chứng minh là mình chưa thông, là còn phải về luyện tiếp, phải về nghiên cứu tiếp. Và nếu mà mình làm đúng á, mình nói ra là nó thông. Tại ngày nào cũng làm như đó, mình nói ra rất là dễ. Nếu mà mình làm đúng á, mình nói ra ào ào. Tại vì ngày nào cũng làm mà, đâu có ngày nào không làm đâu. Chương trình niệm Phật ngày nào cũng có, mà ngày nào cũng luyện mà. Nếu mà mình luyện đúng á, là mình nói ra một cái ào ra hết những cái chuyện gì mình làm, không cần phải suy nghĩ. Cái đó mới kêu là làm thông. Còn nếu mà mình nói không thông á, là có thể là mình làm chưa có đúng. Thì người ta hỏi sơ người ta biết rồi. Hỏi sơ là biết cái trình độ của mình nó luyện tới đâu rồi đó. Rồi, người nào muốn nói tiếp? Người nào muốn nói tiếp? Lâu lâu hỏi lại chơi vậy chơi.
Khi mình bắt đầu vào luyện ấy, thì mình tưởng đến một vị Phật, rồi mình ra lệnh cho Vạn Linh, Lục Căn, Lục Trần cùng đồng niệm với chủ nhân ông. Rồi khi mà mình niệm mà không có tạp niệm nữa thì mình sẽ tăng dần lên, và tăng lên thì mình không có lùi xuống, giữ ở cái mức đó, tăng lên từ từ từng bước một thôi. Nhưng mà lưu ý là 5 phút xem mình niệm nó đã ổn chưa, nó đã liền mạch chưa, hay là nó vẫn còn tạp niệm thì mình không nên tăng.
Mỗi lần tăng bao nhiêu?
Tăng 1 phút
rồi. Rồi lúc mà mình niệm Phật á, mình tưởng tới Đức Phật á, tưởng lúc đầu thôi là tưởng trong suốt thời gian mình niệm?
Khi bắt đầu thì mình tưởng
không, phải tuốt cái thời gian mình niệm Phật phải tưởng tới Đức Phật, chứ không phải là cái ngay lúc đầu. Ngay lúc đầu là chỉ hạ lệnh cho Lục Căn Lục Trần, là ngay lúc đầu. Nhưng mà sau đó niệm Phật là trong suốt thời gian nó phải tưởng tới Đức Phật, tưởng tới cái cõi thanh nhẹ, tưởng tới Đức Phật. Thì lúc đó cái tư tưởng của mình nó mới không có bị tạp niệm, nó mới hướng về cái cõi trên, thì chư Phật mới độ cho mình được chứ. Chứ mình tưởng ngay lúc đầu rồi lát nữa mình nghĩ lung tung mà đâu có đúng. Nghe không? Cái chút xíu à, chi tiết đó mà cũng phải điều chỉnh nha. Thành ra nhiều khi tưởng nó xong rồi, tưởng nó rất là đơn giản, ai cũng nắm vững, nhưng mà mình hỏi lại mình mới biết là nhiều cái chưa có nắm vững.
Phải mở băng niệm Phật của thầy.
À, phải mở băng niệm Phật của thầy nữa. Tại sao mình cần phải mở băng niệm Phật của thầy?
Để cho Lục Căn Lục Trần nó nghe.
Tại sao thầy làm cuốn băng nó để làm chi vậy?
Để cho Lục Căn Lục Trần nó nghe nữa. Nó hướng lên cái niệm Phật chủ nhân ông điều chỉnh để niệm, để khỏi tạp niệm.
Hướng theo đó
để mà tập
để cho nó nghe, nó niệm theo, để cho nó nghe. Thầy làm cái cuốn băng đó đặc biệt là biết mình không có thì giờ dạy Lục Căn Trần, làm cuốn băng đó để khi mà mình làm đó, mình mở ra cho tụi nó nghe, nó niệm theo. Cho nên mà khi mà mình niệm theo cái chấn động của Đức Thầy á, thì mình ít có bị tập niệm lắm. Tại nó phải theo đó mà. Theo đó nhiều khi nó mê luôn, tại nó theo cái chấn động đó. Thành ra cái đó là một cái điểm quan trọng khác nữa.
Bởi vì mình phải ngân theo thầy, với lại mình phải tưởng suốt suốt thời gian niệm luôn, tới chừng nào mình mê mới thôi. Với lại phải em thấy cũng phải ngân theo.
Đúng rồi, phải ngân theo.
Đó mới không có tạp niệm.
Dạ. Ngân theo thầy ngân như thế nào mình ngân theo đó là nó đi rất là nhẹ nhàng. Nó đi rất là êm dịu, nó không có bị trục trặc. Còn nếu mà mình không có mở băng, mình ngồi mình niệm rồi, thế là nó cũng dắt mình đi à. Dắt mình đi chợ, đi đồ đủ thứ hết. Thấy không? Cái chuyện có chút xíu đó thôi.
Pháp nữa mà nếu mình quên là cái niệm Phật mình không có hiệu quả, anh bảo.
Cái gì? Anh nói
đó
gì?
Đó là tăng, đó là còn một cái động tác nữa mà thường bị quên là mình niệm Phật dù có đi đâu nữa thì nó cũng không có cái hiệu quả, đó là răng kề răng. Thường thường mình quên cái vụ răng kề răng coi lưỡi lắm, thời gian là mình dễ bị quên coi lưỡi lắm. Cái lưỡi mình mà không co đi nữa thì coi như cái cuộc niệm Phật mình cũng mất đi một phần hiệu quả, bởi vì mình không có đóng cái khẩu giới mình lại, âm dương nó không hòa hợp được, kiểu mình nó không.
Thì vì mình làm
cái đó là cái nghề rồi mà quên nó là chết luôn quá.
À, vậy mà nó tại sao nó quên? Tại vì nó thành cái thói quen á, là riết nó quen cho nó không để ý nữa, cái thả cái lưỡi xuống. Nghe không? Nghĩa là nó ngậm miệng thôi, nó tưởng là nó coi lưỡi nhưng mà thiệt ra nó hết coi lưỡi rồi. Tại coi lưỡi phải cố gắng mới làm được chứ không phải tự nhiên. Răng kề răng đó, mình ngậm miệng là tự nhiên nó răng kề răng. Nhưng mà cái coi lưỡi nó đâu có tự nhiên, coi lưỡi là mình phải cố gắng cái động tác đó, mình mới giữ cái động tác đó thì nó mới co. Còn nếu không thì nó thả xuống, nó thả nằm dẹp xuống dưới thôi. Không có co nữa. Mà mình tưởng mình co. À, cái nguy hiểm là ở chỗ đó đó. Mình làm quen rồi mình tưởng răng kề răng là co lưỡi không? Không, không chắc. Nếu mà mình không để ý là nó không có co. Chứ không phải là cái nghề của mình là mình làm đúng đâu. Nghề mình làm không đúng, mình không hay á. Mình ra tiếng nhắc cái đó là tại vì tôi cũng có nhắc trong mấy lần rồi. Cái đó nó nguy hiểm ở chỗ đó. Nhiều khi mình không có coi lưỡi nữa mà mình tưởng mình coi lưỡi rồi. Thì đó, cái đó là cái căn bản. Nhưng mà cái căn bản là mình không có để ý thì mình làm sai cái căn bản rồi. Mình không có coi lưỡi thì nó đâu có chiết ra nước miếng chuyển chạy được. Thành ra cái điển của mình nó đâu có chuyển chạy tốt.
Dạ em xin cấp ra cái câu này đó, anh Minh Bảo nhắc lại là đúng như lắm đó. Nhiều khi mình nghĩ là cái lưỡi mình nó co lên vậy mà sự thật, nhiều khi mình mê là nó bị gớt xuống.
Nhưng em là dù cho mình chưa mê, nhiều khi mình vô mình tưởng là mình để chút xíu là mình quên, mình thả nó mỏi, mình thả nó xuống luôn. Mình tưởng nó còn co nhưng mà nó hết co rồi.
Dạ.
Thành ra lâu lâu phải kiểm coi nó còn co không. Tại co là phải uống cái lưỡi co lên, nó đòi hỏi một cái động tác và một cái sự cố gắng của cái bắp thịt ngay đó, chứ không phải là mình ngậm miệng là cái lưỡi nó nằm ngay chỗ đó là yên không. Mình nếu mình để ý, lâu lâu mình theo dõi mình thấy mình răng kề răng nhưng mà cái lưỡi nó nằm dẹp ở dưới rồi, nó nằm chỗ đó mình tưởng là nó co nhưng mà nó hết co nào mình không may.
Quan trọng là chỗ đó.
Thì cái đó là không phải là chỉ lo cho niệm Phật không, cho bất cứ cái pháp nào của mình đang hành cũng vậy, chứ không phải là cho niệm Phật không. Nghe không? Thành ra phải cẩn thận nhiều cái lắm, không có đơn giản đâu. Nếu mà mình không có chú tâm vô luyện nhé, thì mình dễ làm sai mấy cái mà mình không thấy. Thành ra phải học hỏi không ngừng. Chuyện gì mình cũng phải học không ngừng. Ôn pháp rồi cũng phải ôn hoài thôi. Lâu lâu cũng phải nhắc lại chứ mấy là cũng quên. Quên thì làm không đúng thì nói lại không có đầy đủ hết. Nói lại cũng thiếu cái này, thiếu cái kia. Chứng minh là mình làm không có đàng hoàng. Nếu mình làm đàng hoàng, mình nói ra là đầy đủ hết. Tại ngày nào mình cũng làm nhiêu đó mà. Thấy không? Mình ra về phải lo luyện lại thêm nữa. Học hỏi thêm nữa. Học hỏi không ngừng, duyên thật đẹp. Tại sao là duyên đẹp? Tại sao là duyên đẹp? Duyên đẹp là cái duyên nó đưa cho mình đi tới cái sự cởi mở, tiến hóa, thanh nhẹ là cái duyên đẹp. Thì mình học hỏi không ngừng thì cái tâm mình nó càng mở đi, càng ngày nó càng đi về cái cõi thanh nhẹ chứ đâu có ở cõi nặng trược nữa đâu. Ở thế gian mà làm như không còn ở thế gian nữa là mới là người tiên tại trần nhé. Khai thông. Rồi, rồi nói đi.
Theo em có chữ học hỏi không ngừng. Cái chữ học hỏi đây là nói về cái vấn đề của mình, cái người tu hành pháp. Thì mình hành pháp mà mình tu không ngừng đó, thì đương nhiên á cái vấn đề mà nghiệp lực mình cũng được giải, thói hư tật xấu mình cũng được giải, cái điển trần trược trong người mình cũng được giải. thì cái phần tâm linh mình càng ngày càng sáng suốt, phát triển mình càng ngày càng phát triển, thì phát triển đó nó gặp được cái gì, nó gặp toàn là cái duyên tốt, duyên may, được cái sự sáng sủa, sự phát triển đi lên, chứ không phải là phát triển đi xuống, mà phát triển đi ngang, mà phát triển đi lên. Thì lên cái giới nào, lên cái giới trời Phật để mình tu, mình học, thì tất nhiên là toàn là mình gặp những cái duyên đẹp không, mình gặp những cái duyên trời Phật để dạy dỗ cho mình, để mình đó càng ngày càng tu, càng sáng suốt, càng phát triển đi lên.
Cái đó là nó theo nguyên lý gì vậy? Cái mà anh vừa nói là nó theo nguyên lý gì?
Nguyên lý vô sanh bất diệt. Nói về những nguyên lý vô sanh bất diệt.
Đó là cái nguyên lý trược khúc trược thanh hòa thanh. Khi mà mình thanh á thì mình mới nó mới hòa với cái thanh được. Thì mới hòa với cái thanh nó mới hút mình lên. Còn nếu mà mình trần trược á thì mình chỉ hút cái trược vô thêm thôi.
Nghĩa hàng ngày, mình xuống.
À, hàng ngày đó, hàng ngày mình chỉ rước cái trược vô thêm thôi. Nếu mà cái tâm mình trần trược á là mình chỉ rước cái sự trần trược vô hơn. Còn nếu mà cái thanh, cái tâm mình nó thanh rồi đó, tự nhiên là nó không có thu hút cái sự trần trược nữa, tại vì nó lo hòa với cái thanh để nó tiến mà. Nó lo tưởng về trời Phật, nó lo tưởng về thanh giới, nó không có màng tới cái chuyện đời nữa thì đời sao hút nó được. Thành ra thanh mình mới hòa thanh được, thì mình dung bồi cho mình thanh lọc cho mình, càng ngày càng thanh á, chỉ hòa với cái thanh thì cái thanh giới nó hút mình, nó hút mình lên trên. Còn nếu mà mình không có thanh lọc đầy đủ mà mình tưởng đủ á, thì lúc đó là trượt, hút trượt. Nghĩa là mình trong người mình trượt á, thì tự nhiên nó hút trượt. Hút trượt là hút nạn luôn. Những cái tai nạn nó tới với mình là cũng vì trượt. Những cái tai nạn ở ngoài đời nó xảy ra là cũng vì trượt thôi. Nếu mà cái tâm mình thanh á, cái nạn nó có tới nó cũng nhẹ bớt, hay là mình lướt qua luôn. Là cái đó tại mình thanh. Thành ra mình phải nghĩ là lúc nào mình cũng bị trần trượt, mình lúc nào mình cũng bị thanh lọc. Tại không thể nói ông Phật không làm gì. Suốt ngày không làm gì. Ông chỉ ngồi không thanh lọc. Ông Phật mà còn thanh lọc nữa, mình không chịu thanh lọc sao mà mình thanh được. Không thanh lọc làm sao thanh. Mình sống ở cõi trần trượt mà mình không thanh lọc làm sao thanh. Thành ra bất cứ giờ nào mình cũng phải thanh lọc. Thanh lọc đủ mọi cách. Cái gì mà của Vô Vi đưa ra để giúp mình thanh lọc là mình phải dùng, mình phải hành để thanh lọc. Nghe không? Không có bỏ dở một cái cơ hội nào để thanh lọc lấy chính mình thì mới thanh được. Khai thông trí tuệ tự phân minh. Khai thông trí tuệ là làm sao? Muốn khai thông trí tuệ là làm sao? Khai thông trí tuệ là làm sao?
Hành trình khai trí.
Ừ.
Thì thay vì cái công trình đó là mình đã tu học, mình đã là hành pháp. Mình ngày á thì hành, đêm á thì mình tu, đã không ngừng rồi thì mình đã khai thông cái trí tuệ của mình được sáng suốt phần rồi, thì mình gặp được những cái chuyện gì mình có một cái óc sáng suốt, mình phải phân minh á là đời đạo hay là trần trược, hay là đi lên hay là đi xuống, mình phải biết hiểu được cái đường nào đời, đường nào đạo để mình tiến hóa cái phần hồn mình đi lên. Em nghĩ là vậy. Em nhớ.
Còn khai thông trí tuệ là sao? Khai thông trí tuệ là khai làm sao?
Em nghĩ là khai thông trí tuệ nó cũng có hai cái vế thứ nhất á, là ban ngày mình hành pháp, cái đó cũng là để mình điều luyện cái trí của mình, để cho mình càng ngày càng mở trí. Cái trí mình mở đây là mở gì? Mở cái tâm từ bi, mở cái trí sáng suốt, rồi mở cái tâm dũng mãnh để mình hành những cái việc mà có ích cho bản thân, có ích nhiều mặt tâm linh. Còn là ban đêm thì mình cũng hành pháp để mình điều luyện cái phần điểm quan của mình, để càng ngày càng sáng suốt, để mình càng thấu hiểu. Nếu mình cái sự sáng suốt, sự điểm quan mình phát triển đến đâu thì có cái bài học của tổ, của thầy hay là của Thượng Đế cho mình tới đó, thì mình cũng hiểu được, mình sáng suốt được, mình phân minh được, mình để mình tránh hay là mình đấu xử hay là mình học như thế nào đó, để mình biết phân tích, phân xử để mình học. Em là nghĩ là vậy.
Mình muốn có khai thông trí tuệ là trước hết là mình phải khai thông cái trí của mình trước. Thì khai thông cái trí của mình đó, thì mình nãy mình có nói rồi đó, mình vừa hành pháp, mình vừa học đạo để cho nó mở tâm mở trí mình, chứ mình hành pháp mà mình không hiểu gì hết trơn á thì đâu có mở trí được. Tại vì nếu mà mình không hiểu gì hết trơn á, thì ra trong ngày mình hút cái triệt giao tối mình lo mình quét ra, bằng ngày mình hút vô mà nhiều khi mình hút vô nhiều hơn mình quét ra nữa, thành ra cái trí mình ở đâu có mở. Thành ra mình hành pháp rồi á, để cho ban ngày á, mình ráng mình nghe mình học đạo để cho mình biết đường đi, mình biết thế nào là đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Đóng cửa thế gian là những cái gì trần trữ không có đem vô, vì khi mình đem vô mình không hay. Thành ra mình khi mà mình hiểu đạo rồi đó, mình biết những cái chuyện đó thầy nhắc hoài, không có nên đem vô chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, chuyện gì của ai người đó lo, không có xen vô chuyện của ai hết á. Mình phải lo cái thân của mình, không có lo chuyện người khác. Giới trí càng ngày nó mới càng mở, nó mở rồi nó mới đi tới cái sự quân bình sáng suốt, nó không có làm chuyện mà không cần thiết nữa thì nó mới đi tới cái sự quân bình sáng suốt. Thì lúc đó tâm linh nó mở thì nó mới mở được cái tuệ. Tuệ là sự sáng suốt về tâm linh. Có được cái sự sáng suốt về tâm linh không phải là cái trí phàm học hỏi ở thế gian, học sự thành công của người khác, nhưng mà trí là trí tuệ do mình tu, nó mở ra phát sáng ra trong cái trí óc của mình. Thì mình có cái sự sáng suốt rồi á, thì mình mới phân minh được cái chuyện nào đúng, chuyện nào sai, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Còn nếu mà mình còn tâm tối á, thì mình lẫn lộn hết ra, mình làm những chuyện không cần thiết mà mình cứ tiếp tục mình làm. Mình không có phân minh, không hiểu rõ. Và khi mà mình có trí tuệ rồi, những chuyện gì mà không cần thiết á, mình không làm. Thì lúc đó mình chỉ làm những chuyện cần thiết. Là lúc đó mình tiến nhanh lắm. Thức tâm, quý yêu trời Phật, đầy ơn phước khai triển tâm linh rõ tiến trình, học hỏi không ngừng duyên thật đẹp, khai thông trí tuệ tự phân minh. Nhờ cái sự thức tâm đó mà mình đã thấy hiểu được, hiểu trời, hiểu Phật, ban cho mình nhiều ơn phước để mình khai triển tâm linh, mình hiểu được con đường tiến nó như thế nào. Rồi mình tiến lên chỉ có học hỏi không ngừng, mình đi xuống thì không học được nhiều, mà đi lên càng thanh nhẹ, càng mở rộng thì thiếu gì chuyện học. Học hỏi không ngừng duyên thật đẹp, mình sẽ có những cái duyên của Phật sự tới giúp độ cho mình nữa, chứ không phải không. Ở thế gian thì có những cái bạn tốt đến để giúp cho mình mở trí. Ở thiên đàng thì có Phật sự giúp đỡ cho mình tiến lên. Thành ra thầy nói mình có nhiều minh sư lắm, chứ không phải một minh sư. Vì thế giới nào cũng có người sẵn sàng giúp đỡ và dẫn tiến mình, cho mình khai thông trí tuệ tự phân minh. Thì lúc đó chuyện gì càng ngày nó càng rõ ra, tự mình hiểu, tự mình phân rõ ràng ra. Là khởi sự cũng nhờ sự thức tâm. Quan trọng con đường tu là phải có những cái giây phút thức tâm, những giây phút rơi lụy, những giây phút muốn thăng hoa, chán ngán cuộc đời này, nhưng phải mê trần nha. Hỏi trời phú những gì cho loài người? Đáp: trời phú cho bản chất hồn nhiên và tự nhiên cho loài người tự tiến. Ngược lại, loài người đã thu hút ngoại cảnh tạo thành một tập quán gọi là tánh. Hướng hạ thì tranh chấp, còn hướng thượng thì tự giải, không còn tạo nghiệp và tiến hóa tới vô cùng. Kể sân si, tánh xấu chuyển bao dung, khó thức khó tu khó tự lùng. Nghịch cảnh tràn đầy không phát triển, khó thành khó hiểu lý vô cùng. Trời phú cho bản chất hồn nhiên và tự nhiên cho loài người tự tiến. Ngược lại, loài người đã thu hút ngoại cảnh tạo thành một tập quán gọi là tánh. Thì mình lo thu hút tạo thành một cái tập quán lâu ngày, cho nó thành cái tánh của mình. Hướng hạ thì tranh chấp, còn hướng thượng thì tự giải, không còn tạo nghiệp và tiến hóa tới vô cùng. Thì nó thấy rõ hai con đường đi, một con đường đi xuống, một con đường đi lên. Đường đi xuống là chỉ có tranh chấp. Cho nên con người mà tu mà đầu óc còn tranh chấp hơn thua thì thấy rõ người đó chưa phải là người tu, người đó là người đời, mới có cái tâm tranh chấp. Chứ người tu thật sự là ta dứt bỏ cái sự tranh chấp. Người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, đó là cái chân ngôn của thầy đó. Mà khi những cái giây phút mà mình còn tranh chấp đó, là mình không phải người tu, mình là người đời, nhớ cái đó thầy nhắc. Nhưng mà hàng ngày khi mà mình đụng phải là mình phải đắc tâm, à mình thấy được không được, tranh chấp không được, cái đó là tánh đời quá, không phải người tu. Mình hướng thượng đi thì mình không có tạo nghiệp nữa, mình không có tranh chấp, làm sao mình tạo nghiệp, tiến hóa tới vô cùng. Sân si tánh xấu chuyển bao dung là sao? Sân si tánh xấu chuyển bao dung là sao? Cái này có nghĩa là gì?
Em cũng không có hiểu cái nghĩa mà sân si tánh xấu chuyển bao dung là sao. Em cũng tính hỏi anh cái câu này mà giờ em nghĩ coi. Sân si tánh xấu này là có nghĩa là không có phát cái điểm cái tánh cái bao dung rộng lượng từ bi hỷ xả. Có phải vậy không anh? Vì bảo thủ cái tánh sân si tánh xấu là rồi thì cái chuyển bao dung là có nghĩa là không phát triển cái sự bao dung thương yêu tha thứ là, không biết có phải vậy không anh?
Cái chữ bao dung ấy, nó có rất là nhiều nghĩa. Thành ra mình phải coi lại cái chữ bao dung ở đây là dùng là cái gì, tại cái chữ bao dung ấy, nó có nhiều nghĩa lắm. Mấy cái chữ mà Hán Việt ấy, nó nhiều nghĩa lắm.
Thì coi có cái chữ triển đứng giữa nữa, thành ra không biết cái nghĩa này sao hết.
Triển là nó khai triển á, khi mà cái sân si cái tánh xấu của mình nó phát triển á, mình khai triển về cái tánh sân si và cái tánh xấu á, thì cái bao dung ở đây á, để coi nó nói gì nha. Bao dung á là nó có rất là nhiều nghĩa, nó có nghĩa là chứa đựng, có cái nghĩa là mình khoan dung á, là mình bỏ qua dễ dàng á. Khoan dung mình là mình không có chấp á, không rộng lượng á, mình khoan dung á. Hay là nó chứa đựng nó có mấy cái nghĩa đó. Cái chữ bao dung ở đây á, chuyển sân si tánh á, tại cái chuyển bao dung á, nếu mà mình cái chữ bao dung này á, nó nghịch lại với cái sân si tánh xấu, không? Cái sân si tánh xấu này nếu mà nó khai triển á, mà cái chữ bao dung này á, sân si tánh xấu triển, nên là nếu mà cái tánh xấu của mình á, và cái sân si nó phát triển á, thì không thể nào mình bao dung được. Bao dung nó cũng có cái chữ bao dung này, nó cũng có cái nghĩa là chịu đựng nữa. Để coi,
nghĩa là sân si tánh xấu đồng là không phát triển chữ bao dung độ lượng được.
Hai cái nó nghịch nhau hả? Nó đâu có cùng hướng đâu, hai cái đi hướng khác nhau á.
Em hiểu thêm một cái chiều hướng nên bảo là cái bao dung là chữ dung nên là dung túng á, tại vì như dung túng tội phạm vậy, rồi thì là cái kẻ bất minh á, thì cũng như làm cha mẹ, ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cái mẹ người mẹ dung túng với người con làm những tánh hư tật xấu á. Thì em nghĩ là ở đây chữ dung trong cái câu này cũng có nghĩa là dung túng cái thói hư tật xấu, dung túng cái xấu.
Nếu mà mình dung túng cái xấu á, dầm mình để cho nó phát triển, mình dung túng nó đó, mình không có nghiêm ngặt với nó đó, trong cái nghĩa này vậy là đúng đó. Mình sân si cái tánh xấu, mình để cho nó phát triển, mình bao dung nó, nghĩa là mình không có trị nó, mình thả lỏng cho nó đó, mình bao che cho nó đó, thì lúc đó khó thức, khó tu, khó tự lùng. Khi mà mình để cho cái sân si tánh xấu mình nó tự phát triển, mình bao che cho nó đó, thì mình khó thức lắm, khó thức tâm lắm. Mà khó thức tâm thì khó tu lắm. Mình đâu có thức tâm đâu mà mình thấy cái gì mà mình sửa. Khó thức, khó tu, khó tự lùng. Khó tự lùng là đi tìm kiếm á, không có tìm ra cái lối thoát, không có tìm ra cái sự giải thoát, không có đường nào để thoát hết. Khó lùng được chân lý lắm. Nghịch cảnh tràn đầy, không phát triển, thì lúc đó cái nghịch cảnh á, thì nó sẽ tràn đầy. Cái nghịch cảnh á, thì nó sẽ tràn đầy lên. Tại khi mà mình trần trượt á, thì nó sẽ hút cái trượt. Mà nó hút cái trượt á, thì lúc đó thì cái nghịch cảnh nó tới, nó tràn đầy. Khó thành, khó hiểu lý vô cùng, khó mà thành được cái gì, khó cái gì mà thành tông lắm, khó hiểu lý vô cùng mà mình không có hiểu đạo. Cái lý vô cùng là những cái đạo cao siêu, mà nếu mình để cho nó phát triển cái sự sân si như vậy mà mình khó tu khó tiến, khó tự lùng, khó hiểu được cái chân lý vô cùng. Thành ra ông trời không cho mình cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên, là nếu mà mình thả lỏng cho nó thì nó sẽ đi theo con đường tập quán xấu ở thế gian, hướng ngoại, tranh chấp. Thì nó để cho cái tánh mình khi mà có tranh chấp là có sân si, thì cái tánh xấu nó phát triển thì mình không có thể nào mà tiến được. Làm người thường bị nạn tại sao? Đáp: quả vô đơn chí, phước bất trùng lai, tức là hậu quả của sự việc chính mình đã tạo cho mình nằm trong luật nhân quả, tâm làm thân chịu, tự gạt lấy chính mình mà thôi, tưởng lầm là đã đắc thắng hay thành đạt, đã khổ lại càng khổ thêm. Nếu không hướng tâm thực hành tu học thì không bao giờ giải được nghiệp chướng, nạn càng ngày càng đến với chính mình thay vì phước. Cứu người là cứu mình, hại người tức là hại mình. Kệ: khổ không cứu được tự giam mình, trong cõi phù sanh khó tự minh. Không phước không hành tâm tự hại, phù sanh tạm bỡ chẳng quy hình. Quả vô đơn chí, phước bất trùng lai có nghĩa là gì? Quả vô đơn chí là sao? Vô đơn chí là sao?
Quả không chỉ có một cái, còn phước thì nó không thể nào kéo dài mãi.
Quả vô đơn chí là nó đơn là một mình ấy. Chí là đến. Cái quả nó không có bao giờ nó đến một mình hết đâu. Là nó hết cái này ấy, tới cái kia. Đó, kêu là quả vô đơn chí, phước bất trùng lai.
Nhưng là phước cái trùng lai tức là phước không có kéo dài mãi được đến tương lai. Trùng lai là đến tương lai.
Cái quả vô đơn chí là khi mà cái quả nó đến, nó tới liền liền, hết cái này tới cái kia.
Phước bất trùng lai là không phải là nó cứ đến với mình nhiều, mà nó chỉ có một lần rất là ít.
Lai là đến.
Lai là đến, đúng.
Trùng là không có bị trùng nhau á.
Vâng, không trùng nhau có nghĩa là không phải nhiều lần.
Không có nhiều đâu mà trùng. Phước bất trùng lai. À, bất trùng lai là nó không có trở lại á.
Đúng.
Là nó không có trở lại. Nữa. Nó không có trở lại, như là tới có một lần thôi nó không có trở lại nữa. Kia là bất trùng lai. Trùng lai là trở lại. Chứ không phải là kéo dài. Nó không có trở lại. Cái quả
trùng có nghĩa là trùng có nghĩa là lặp lại.
Không, trùng lai phải hiểu cái này hai chữ ghép. Chứ không phải là trùng là lặp lại đây. Ở đây thầy, cái chữ trùng lai là chữ ghép Hán Việt. Nó có nghĩa là trở lại.
Không bao giờ trở lại.
Hiểu không? Hiểu rõ không?
Không phải cái giống như thế.
Hiểu không? Hiểu cái chữ trùng lai chưa? Hiểu cái gì phải hiểu cho cặn kẽ phải không? Rồi, họa vô đơn chí là nó không có đến một mình đâu. Là có cái này là có cái khác tới. Phước bất trùng lai là nó không có trở lại. Cái phước nó tới một lần thôi. Nó không có trở lại.
Nó chỉ đến có một lần.
iPhone của anh Tám là ai vậy? Chị nào vậy? Chị nào nãy vừa mới nói?
Cô Sái ở Bắc Ninh. Trước Sái. Em có nói cô sửa, cô vừa nói. Nhưng mà cô không biết cách sửa.
À, không biết cách sửa. Tại xài iPhone này không biết cách sửa à?
Cái này chắc là con cô nó đăng nhập rồi.
Mới cài ở đây luôn.
Cô dốt lắm, cô mới làm quen với nó thành ra cô chả biết cái gì cả.
Cô nhờ con cô sửa lại và xóa cái chữ iPhone của anh Tám đi, xong là đặt tên là cô Sái ở Bắc Ninh rồi đấy.
Xóa cái chỗ nào?
Xóa cái chỗ chữ iPhone của anh Tám đó cô.
Cái đó là iPhone phải. Nếu mà xài iPhone á, phải vô ngay cái máy, ngay chỗ cách cài á, ở trong đó sửa ngay cái máy của mình mới được. Tại vì mình sửa trong Zoom mai mốt nó cũng xóa lại à. Cái iPhone nó bị kẹt cái đó, mình sửa ở, ở ngay Zoom là nó không có giữ, thành ra phải sửa ngay cái trong cái máy của mình đó. Khi mà mình cài máy đó, nó để tên gì đó là mình phải để vô ngay đó liền, vô trong đó sửa thì nó mới giữ được, chứ sửa ngay Zoom là không được. Rồi, tức là hậu quả của sự việc chính mình đã tạo cho mình nằm trong luật nhân quả, tâm lành thân chịu, tự giác lấy chính mình mà thôi. Tưởng lầm là đắc thắng hay thành đạt, đã khổ là càng khổ thêm. Nếu không hướng tâm thực hành tu học thì không bao giờ giải được nghiệp chướng, càng ngày càng đến với chính mình thay vì phước. Cứu người là cứu mình mà hại người là hại mình, thành ra mấy người đó là chỉ có quả nó tới, quả nó tới nó càng ngày càng nhiều. À, mình không có tu đàng hoàng nhé, thì cái quả nó tới nó càng ngày càng nhiều. Khổ không cứu được tự giam mình, trong cõi phù sinh phù sanh tự khó minh. Không phước không hành tâm tự hại, phù sanh tạm bỡ chẳng quy hình. Phù sanh là sao?
Phù sanh là tạm bỡ.
Sanh là tạm bỡ. Hỏi thiên hạ đồn sẽ có tận thế, bé nghĩ sao về việc này? Thưa, trên đời này cái gì cũng quá rồi cũng sẽ đổi mới. Đó là luật tự nhiên nằm trong nhân quả. Hiểu được điều này thì chẳng có gì lạ cả. Chỉ có những loại người ham sống sợ chết thì lo âu. Không biết sẽ ra sao, có cuộc sống thì phải sống vui và đạo đức. Biết tu thiền thì chẳng có gì đáng lo. Luật nhân quả nằm trong tâm thức của mọi người. Chuyện có không và chết sống thường tình của mọi người kể. Vui tu tâm thức tự an cười, mở rộng đường đi sống vẫn tươi. Tiến triển chân hồn không bỡ ngỡ, thuận duyên trời đất vẫn vui tươi. Người tu có cần để ý tới thiên cơ không? Bạn thấy không?
Không, thầy nói mình lo thiên cơ của mình.
Mình phải lo thiên cơ của mình. Mình phải lo cái tận thế của mình. Tận thế của mình là gì? Cái tận thế của mình là...
Tới ngày mình phải ra đi, học xong rồi mình phải đi. Mình phải lo cái chuyện mình ra đi.
Cái đó là cái tận thế của mình á. Mình không còn ở thế gian nữa. Tận thế của mình á, nó sẽ tới trước cái tận thế ở thế gian. Mình đừng có lo cái chuyện bên ngoài, mình lo chuyện bên trong. Người tu không có lo thời cuộc, không có lo thiên cơ, không có lo tận thế. Chết sống thì có luật hết trơn rồi, mà mình cũng đâu có ở đây lâu đâu. Thời gian thì cũng phải đi mà lo chỉ cái chuyện tận thế. Trời lúc nào cũng có nơi, có chỗ để cho mình học hỏi và tiến hóa mà lo gì. Phần hồn là vô sanh mà, không học cõi này cũng học cõi khác à, đâu có cho nghỉ đâu. Mình ra lo sao cho mình có được cái sự thanh nhẹ để mình tiếp tục học cái lớp cao hơn thì nó hay hơn là lo cái chuyện không có lớp học. Lớp học thì lúc nào cũng có, tùy theo trình độ của mình thôi. Không có gì phải lo. Chết là đương nhiên phải chết, là có sống là phải có chết. Không có ai mà sống đời nên mà cầu sinh sống lâu. Khỏi cần sinh. Chuyện đó là chuyện tự nhiên và hồn nhiên. Trời kêu thì dạ thôi. Trời cho thì đang hưởng ngày nào hay ngày đó để lo học đạo. Nói ngày không kêu là kêu đi là đi. Không có nói là chờ con chút xíu, không có. Đi là phải đi. Khỏi cần lo. Hỏi, người tu đúng pháp có thể sống yên vui không? Đáp, thưa, không tu đúng pháp, khư trừ lưu thanh thì nội khoa tâm lý không có cơ hội quân bình. Điện tâm nơi bộ đầu không xuất phát và hội tụ trong lành. Hướng ngoại lo âu loạn mất quân bình, tâm thức yếu hèn, hướng dục và lo âu. Dũng chí thanh tịnh không có, ôm nghiệp và tạo nghiệp, than khổ, nhưng mà không biết khổ là gì, cứ tiếp tục trong sự tham dục mà thôi, kệ. Trí tâm khó tiến, chuyển quanh nhồi, học khổ, lầm than tự tạo nhồi. Phước họa vô thường gieo ý đức, nghiệp tâm nặng trực khó về ngôi. Khi mà mình không tu đúng pháp khứ trực lưu thanh á, thì nội khoa tâm lý không có cơ hội quân bình. Thì trong tâm mình nó không có đạt được sự quân bình. Điển tâm nơi bộ đầu không xuất phát. điển ở trên ngay đỉnh đầu của mình nó không có xuất phát và hội tụ trong lành được. Lúc đó là tâm mình chỉ hướng ngoại, lo âu, loạn, mất quân bình, tâm thức yếu hèn, hướng về hướng hạ là hướng dục và lo âu, dũng chí thanh tịnh không có, ôm nghiệp và tạo nghiệp. Đã ôm cái nghiệp của mình rồi tạo thêm nghiệp khác nữa, than khổ nhưng không biết khổ là gì, cứ tiếp tục trong sự tham dục mà thôi, không có thoát được. Nếu mà không tu đúng pháp đó thì không có thoát được. Nghiệp lực lôi cuốn. Phước quả vô thường gieo ý đức. Nghiệp tâm nặng trược khó về ngôi. Hai câu này nói gì? Trí tâm khó tiến chuyển quanh nhồi. Là cái trí tâm mình nó không có tiến được, là mình chỉ bị quanh đi quẩn lại, là chỉ có bị nhồi thôi à. Nhồi quá, học khổ, lầm than tự tạo nhồi. Thì học trong cái cảnh khổ thì nó bị nhồi, cũng như là sống nhồi ấy. Nghiệp lực nó tới, nó lôi cuốn đủ thứ vấn đề phải giải quyết. Mà cái chuyện không may nó đến với mình. Phước quả vô thường gieo ý đức. Cái phước kia cái quả là không biết lúc nào nó đến. Nó đến rồi nó đi. Nó gieo cho mình cái ý thức là mình phải thức tâm. Nghiệp tâm nặng trược khó về ngôi. Nếu mà cái tâm mình nặng trược, mình bị cái nghiệp tâm là cái sự lo âu trong đầu nó quá nhiều, nặng trược á, khó trở về cái ngôi. Ngôi đây là cái ngôi vị của chủ nhân ông, của cái chơn hồn của mình á, trên đỉnh đầu á, mình khó về cái điểm đó lắm. Không có về trở về làm chủ được cái chính mình là khó về ngôi. Chủ cái bản thể mà không có trở về cái ngôi vị đó được. Số 5 hỏi bé nghĩ sao về những người không muốn chết? Đáp: thưa, những người mang bệnh mà và không muốn chết là những người chưa thấu triệt được nguyên lý vô sanh. Khi thấu triệt được nguyên lý vô sanh bất diệt thì lúc nào cũng sẵn sàng với cuộc sống chết. Chịu luật nhân quả thì chẳng lo âu. Kể sống mà hiểu được chẳng lo âu, giải chấp phá mê tự giải sầu. Không động yên lành trong giấc ngủ, khí trời nuôi dưỡng thức chiều sâu. Mình ra mình tu cái này thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài, là mình không có được tham sanh quý tử, không có được tham sống sợ chết. Và thầy nhắc cho mình hiểu tại sao không có nên tham sống sợ chết. Tại trước sau mình cũng có chết à, nhưng mà mình còn sợ chết là mình người yếu hèn, mình lo âu động loạn, mình lúc ra đi không có được vô cái giới thanh nhẹ được. Mà khi mình hiểu được cái định luật ở thế gian là cái nguyên lý vô sanh, là cái phần hồn bất diệt, không có cái chết nữa, mà chỉ đổi lớp ra đi thôi, thì lúc nào mình cũng sẵn sàng. Trời cho thì hưởng, trời kêu thì dạ, sẵn sàng. Không có kêu bằng sinh triển hạn cuộc sống, không triển hạn để làm cái gì. Không có thời gian cho mình đầy đủ, mình không học. Bây giờ triển hạn đây, lúc mình bệnh hoạn rồi triển hạn thêm để làm cái gì. Không có ích lợi gì hết á. Chịu thêm cái nghiệp thân chứ đâu có ích lợi gì. Thành ra lúc nào đến giờ đi là đi thôi, chứ không có lo nữa. Không có cần ai phải cầu xin cho mình để cho mình sống lâu thêm vài giờ, vài ngày, vài tháng, vài năm gì nữa đó. Tới giờ là đi. Bây giờ trong cái lúc mà mình còn sống mà mình lo, mình cố gắng, mình học hỏi, thì lúc đi thì đi chứ đâu có còn mà triển hạn để làm gì. Tại lúc đó là mình yếu rồi, cái gì nó cũng suy yếu rồi. Tu ở lại tu cũng khó khăn lắm. Khi mà mình xin được triển hạn thì cái thời gian mình ở lại, nếu mà mình không có được bình phục thì mình bệnh hoạn, mình không có tu được bao nhiêu đâu. Mình lo là lo lúc mình còn khỏe mạnh, ráng tu cho nó đầy đủ, đừng có để hoang phí thời gian, thì lúc đó không có sợ, không có sợ cuộc ra đi. Mình biết có đến là có đi, tới ngày là phải đi, không có gì phải lo hết. Thành ra thầy muốn mình không có lo cái chuyện sống chết của chính mình. Và cái chuyện sống chết của người khác cũng vậy thôi. Cũng theo một cái luật định luật nhân quả mà thôi. Sống mà hiểu được chẳng lo âu. Mình sống mà mình hiểu được cái nguyên lý đó thì mình không có lo. Giải chấp phá mê tự giải sầu. Mình không có chấp, không có mê cái sống, chấp cái chết, tự giải sầu. Không có thích cái này mà mê cái kia, ghét cái nọ nữa. Không có gì làm cho mình buồn rầu, thì mình mê chấp cho nên mình mới có sầu. Không động yên lành trong giấc ngủ, thì lúc đó mình sống mình hiểu được, mình không có lo âu á, thì cái giấc ngủ mình nó yên lắm, nó không động, nó rất là yên lành. Khí trời nuôi dưỡng thức chiều sâu, mình sống với cái khí trời, với cái thanh khí điển của trời đất, nó đang nuôi cái thức của mình, nuôi cái phần hồn của mình, hiểu được cái chiều sâu của mọi nguyên lý. Hỏi, bé có dịp đi du ngoạn Kyoto, bé cảm thấy ngôi chùa quý giá lâu năm do một số người có thiện chí đóng góp, cộng với niềm tin vững chắc đã tạo thành lưu niệm hình Phật, lưu lại cho mọi người chiêm ngưỡng giá trị của người tu thiền thực hành. Bé nghĩ sao về việc này? Kyoto là một cái thành phố nó cũng lớn, cái thành phố hồi xưa nó là cái thủ đô của nước Nhật. Thành ra nó có rất là nhiều cái ngôi chùa xưa rất là đẹp. Thành phố Kyoto. Thưa, bé rất khâm phục ban chấp hành của ngôi chùa này đã biểu lộ niềm tin hướng về chư Phật mà hình thành trong trật tự cho mọi người kế tiếp chiêm ngưỡng. Hậu sanh tiếp tục hành sự như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Một sự đóng góp chung đã biểu lộ tình thương và đạo đức chung, ảnh hưởng quần sanh tốt đẹp, gieo niềm tin đối với đại thanh tịnh, đền đài của Thượng Đế. Trong không mà có, đối với người tu thiền thì rất hữu ích khi được nhắc nhở đến sự thanh tịnh và cộng đồng chung tiến. Kể, hình ảnh gieo duyên tận độ đời, quy nguyên nhiệm mối khắp nơi nơi, đời nay không có người thanh tịnh, học hỏi không ngừng hướng về trời. Thì bé nhìn những cái ngôi chùa xưa xây cất rất là đẹp, thì bé rất khâm phục ban chấp hành của ngôi chùa này đã biểu lộ niềm tin hướng về chư Phật mà hình thành trong trật tự cho mọi người kế tiếp được chiêm ngưỡng. Thì các ngôi chùa ở Nhật á, thì xung quanh nó thường có những cái vườn, mà cái vườn Nhật Bổn á, thì nó rất là trật tự. Hậu sanh tiếp tục hành sự như vậy tốt biết bao nhiêu. Một sự đóng góp chung đã biểu lộ tình thương và đạo đức chung, thì con người hợp lại với nhau mới xây được những cái ngôi chùa tốt đẹp như vậy, trong biểu lộ được cái tình thương và đạo đức chung, ảnh hưởng quần sanh tốt đẹp cho những người khác, gieo niềm tin đối với đại thanh tịnh, đền đài của Thượng Đế. Trong không mà có, đối với người tu thiền thì rất hữu ích khi được nhắc nhở đến sự thanh tịnh và cộng đồng chung tiến. Thì khi mà mình nhìn những ngôi chùa đó, nhắc nhở tới Đức Phật thì nhắc nhở đến sự thanh tịnh và nhắc nhở tới cái cộng đồng chung tiến. Con người ta ở dưới thế gian thì có cộng đồng nhân loại, cộng đồng chung tiến. Ở trong mình cũng có cộng đồng tiến hóa, cũng có cộng đồng, ở đâu chỗ nào cũng sống được và tiến được là nhờ cái cộng đồng. Ở trên thì có cộng đồng chư tiên chư Phật, ở chỗ nào cũng có cộng đồng hết á. Mà mình sống là cần phải có cái cộng đồng cùng chung, mình mới cùng chung tiến được. Kể, hình ảnh gieo duyên tận độ đời, quy nguyên nhiệm mối khắp nơi nơi, đời nay không có người thanh tịnh, học hỏi không ngừng hướng về trời. Thì những cái hình ảnh chùa chiền đó là gieo gương tận độ, nhắc nhở con người ta hướng về Phật, về trời. Đời nay thì con người khó mà thanh tịnh, luôn luôn chạy theo cái sự động loạn vì cái sự tham dục. Học hỏi không ngừng, mình học hỏi không ngừng thì mình chỉ phải biết hướng về trời. Câu số 7, bé có cố ý đến đây xem hoa anh đào xứ Nhật hay không? Thì mỗi năm vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì bên Nhật có cái mùa hoa anh đào. Hoa anh đào thì nó nở trong vòng 2 tuần thôi. Thì mỗi chỗ nó sẽ bắt đầu khác nhau tùy theo cái khí hậu, cũng như nó bắt đầu mấy chỗ nào nóng thì nó sẽ nở trước, và nếu mà cái chỗ nào lạnh thì nó sẽ nở sau. Nhiều khi khí hậu mỗi năm nó mỗi khác, nhiều khi nó cũng bị xê dịch cách nhau 1-2 tuần vậy đó. Nếu mà năm đó bị nóng quá thì hoa anh đào nó sẽ nở sớm hơn, thay vì nó nở đầu tháng 4 thì nó có thể nở cuối tháng 3 nó đã nở rồi. ra canh mà đi xem hoa đào bên Nhật đó, nó cũng hên xui một phần. Đáp: thưa bé không có ý đi xem hoa ở mùa nào hết. Hành trình tự nhiên tương ngộ, những nụ cười hoa tươi đón chào mùa tươi đẹp của cuộc sống nhân sinh. Ai ai cũng hớn hở đi xem sự tốt tươi của trời đất sắp đặt. Bài hát của mùa xuân, tâm tình của tuổi trẻ vươn lên rất thích hợp. Càng nghiền ngẫm càng rõ tình trời đất và nhân sinh rất sống động. Trong màu sắc lộng lẫy của thiên nhiên hình thành vui hòa cùng trời đất. Kể duyên lành tái ngộ thức nhân gian, trí tuệ phân minh chuyển bạc, chuyển bàn, cứu khổ ban vui tâm tự tiến, cảm thông trời đất tự vui bàn. Thì bé không có cố ý đi qua đây xem anh đào, nhưng mà mọi sự nó chuyển như thế nào đó thì tự nhiên, trong tự nhiên và hồn nhiên bé đến đây trúng ngay cái mùa hoa anh đào. À, ngay ngày bé đến đây, ngày đó là ngày 1 tây tháng 4 95, chắc giữa mùa hoa anh đào đó. Thì trong cuộc sống của con người, ông trời ông cũng cho mỗi nơi mỗi cái vẻ đẹp thiên nhiên nó khác nhau. Ở bên Nhật thì được con cái là có hoa anh đào trồng rất là nhiều, mà khi mà nó nổ rỡ ra, nổ rộ ra thì rất là đẹp. Cộng với những cái ngôi chùa mà cổ xưa mà xung quanh là hoa anh đào đầy hết thì cái cảnh nó rất là đẹp. Cái đó là cũng như ngày Tết của những người Nhật Bản, như ai cũng thích, mà nhiều khi đi ra ngồi ở dưới mấy cái chân cây hoa anh đào đó rồi ăn uống rồi thưởng thức những cái vẻ đẹp của bông. Thì cái này là cũng do trời ân ban cái vẻ đẹp thiên nhiên đó. Nhìn ngẫm rõ tình trời đất và nhân sinh rất sống động, trong màu sắc lộng lẫy của thiên nhiên hình thành và vui hòa cùng trời đất. Thì cái đó thiên nhiên tạo hóa cho mình những cái cảnh như vậy. Duyên lành tái ngộ thức nhân gian, trí tuệ phân minh chuyển bàn. Cái duyên lành đó đến với nhân gian thì nhờ cái trí tuệ phân minh thì mình mới chuyển lên, càng ngày càng chuyển thanh nhẹ, bạc bàn chuyển thanh nhẹ, cứu khổ ban vui trăm tự tiến. Khi mà mình thanh nhẹ rồi mình có thể cứu khổ ban vui, cũng như trời đất cứu khổ ban vui mình, cho mình những cái cảnh đẹp thiên nhiên để cho vơi bớt cái sự u sầu trong những cái lúc sống tại thế. Cảm thông trời đất tự vui bàn, khi mình hiểu được trời đất đó, thì mình chỉ có vui bàn bạc những gì cái nguyên lý cao siêu của Thượng Đế, của trời đất. Rồi, chấm dứt ở đây.
Xin cảm chào. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn tất cả.
Và cảm ơn chú Bảo, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn.